Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, bộ môn chúng ta sẽ cùng khảo cứu là phương pháp nghiên cứu Phật học. Đây là môn học mới, do vậy tài liệu tham khảo rất hiếm. Trong chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, học kỳ thứ nhất thì sinh viên được học môn phương pháp nghiên cứu. Và môn này đó bao gồm mà hai phần chính. Phần một là các quy định về cách thức trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, chú thích, thư mục tham khảo, cách tìm mà tài liệu trong thư viện, và những quy định về trình bày một bài nghiên cứu tại nhà, cũng như là cấu trúc của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Nói chung là về cẩm nang quy định và mặc định của học thuật tại Việt Nam cũng như là nước ngoài yêu cầu. Phần thứ hai là đề cập đến một số phương pháp thuộc nghiên cứu ngành khoa học, xã hội và nhân văn, mà trong đó đó Phật học là một bộ môn. Từ khóa 6 và khóa 7, tức là năm 2006 và năm 2008, thì tôi phụ trách môn này. Tài liệu tham khảo của môn chương trình cử nhân đó là cẩm nang viết, khảo luận, luận văn và luận án. Thì quyển này phổ biến rộng rãi trên Internet từ năm 2001. Chọn quyển sách dưới dạng MS Word nên các thầy, các sư cô có thể vào mạng Google để truy cập. Mục đích đưa môn phương pháp nghiên cứu vào chương trình cử nhân học kỳ đầu đó là giúp cho các sinh viên hiểu rõ những mặc định học thuật cần phải tuân thủ, và mặt khác là giúp cho sinh viên đào sâu vào kỹ năng nghiên cứu mà phần lớn các học phần ba tín chỉ đều có một bài nghiên cứu tại nhà. Trong hệ thống giáo dục trên toàn cầu hiện nay đó, thì các trường đẳng cấp ở Anh như là Đại học Oxford và Đại học London đó, thì bài nghiên cứu tại nhà cho mỗi học phần 3 tín chỉ đó thông thường đó là 2 bài và một bài thi tại lớp. Như vậy sau khi hoàn tất tín chỉ thứ nhất, tức là 15 tiết, sinh viên phải viết một bài nghiên cứu. Sau đó hoàn tất tín chỉ thứ hai, phải nộp bài nghiên cứu thứ hai. Và tín chỉ thứ ba của cùng một môn học là thi tại lớp. Ở các trường ảnh hưởng theo hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ đó, thì một môn 3 tín chỉ gồm có một bài viết tại nhà và một bài thi tại lớp. Sở dĩ có cái cấu trúc này đó là vì bài viết tại nhà sinh viên có thể nhờ những người khác viết thế. Và đó là hiện tượng toàn cầu, ở đâu cũng xảy ra vấn nạn này. Do vậy bài thi tại lớp để xác định rằng là các kiến thức mà sinh viên đạt được có phải là do chính mình viết hay không, nên hai cái đó hỗ trợ lẫn nhau. Thi viết tại lớp chỉ là một kỹ năng trình bày những kiến thức đã được học, cộng với một phần sáng tạo và tự nghiên cứu của bản thân. Ngày nay đó không còn được xem là phần học thuật quan trọng, mà nó chỉ thích hợp cho học sinh từ lớp 12 trở xuống thôi. Tuy nhiên nếu bỏ cái phần thi tại lớp đó, thì chúng ta không có thước đo để đánh giá chất lượng và thành quả học tập của người học nói chung, sinh viên và học viên nói riêng. Cho nên viết nghiên cứu tại nhà và thi tại lớp là bổ trợ cho nhau. Tại vì tỉnh lộ nó xảy ra tình trạng thế này: bài nghiên cứu tại nhà thì viết rất sâu, bài thi tại lớp thì viết rất kém. Cái đó chắc chắn là không thể là một người. Nó là một cái thước đo tương đối về gọi là kiểm định chéo. Còn người viết bài thi trong lớp thật tốt thì hiếm khi nào có bài thi nghiên cứu tại nhà kém chất lượng. Thi tại lớp mà giỏi thì bài nghiên cứu tại nhà cũng ở mức độ tiên tiến trở lên. Rất tiếc là trong 11 năm qua đó, chương trình theo hệ thống tín chỉ đại học Việt chúng ta đó đã được khởi động. Số lượng các tăng ni và sinh viên ra trường từ hệ cử nhân đó lên đến 1-2 ngàn. Nhưng mà tìm những người đam mê về vấn đề học thuật qua trước tác dịch thuật thì hầu như là rất hiếm. Có lẽ một phần sau khi tốt nghiệp á, thì tăng ni nhấn mạnh đến việc đó là nhận một ngôi chùa làm chủ trì, tham gia vào các công việc hành chính của giáo hội. Thì việc đó là một gánh vác Phật sự rồi, tốt. Nhưng mà bỏ cái sở trường về nghiên cứu học thuật mà mình đã được đào luyện chuyên môn đó từ vài năm cho đến mười mấy năm đó, là một sự uổng ích rất lớn. Trong chương trình cao học Phật học thì học viên đó sẽ phải yêu cầu hoàn tất 57 tín chỉ, bao gồm 45 tín chỉ khóa học, tức là 15 học phần, mỗi học phần á 3 tín chỉ, và 2 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc liên hệ ở trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra đó thì phải bắt buộc hoàn tất một chương trình bằng C ngoại ngữ nhất định và một luận văn thạc sĩ, trung bình đó là 70.000 từ, tức là khoảng 100 đến 120 trang. Luận văn đã được tính 12 tín chỉ. Để việc thực hiện bài luận văn được tốt đó, thì môn phương pháp nghiên cứu nói chung và phương pháp nghiên cứu Phật học nói riêng đó là rất hệ trọng. Từ năm 2014 đến nay, tôi đã có cơ hội ngồi với tư cách là chủ tịch hội đồng hoặc là thành viên phản biện cho những buổi thuyết trình bảo vệ luận văn thạc sĩ đó. Thì theo đánh giá của tôi đó, phần lớn đó, các học viên thạc sĩ chưa nắm rõ những quy định học thuật, cho nên phần trình bày đó là không đạt yêu cầu. Thì nội dung nghiên cứu có thể là tốt, nhưng mà cách thức trình bày đó thì hầu như đó sinh viên nào, học viên nào cũng bị vấp phải những cái lỗi rất là căn bản. Có thể có hai nguyên do. Nguyên do một đó là chương trình học cử nhân Phật học, cho đến lúc mà theo đuổi thạc sĩ Phật học đó là mất đến là 6 năm, 8 năm, 10 năm, nên phần lớn quên hết. Thứ hai đó là mặc dù cũng có môn tư duy phản biện trong học kỳ 1 của thạc sĩ khóa 1 và thạc sĩ 1B, nhưng mà sinh viên và học viên đó hầu như là cũng ít quan tâm xem lại kỹ lưỡng theo yêu cầu. Cho nên việc là trình bày cước trú rồi thư một tham khảo là hầu như đó mỗi người một kiểu. Thì trong chương trình phương pháp nghiên cứu Phật học đó, thì tôi cũng sẽ trình bày hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó, là một vài quy định về cách thức trích dẫn thư một tham khảo, cấu trúc của luận án, luận văn. Và hai phần còn lại đó là đào sâu vào phương pháp nghiên cứu Phật học. Cái khó khăn của môn học này đó là trong các sách viết bằng tiếng Anh, thì theo tôi được biết đó thì cũng chưa có sách nào đào sâu vào lĩnh vực này. Vì có lẽ là các nhà học giả quan niệm rằng đó, Phật học là một môn học rất quan trọng trong nhóm khoa học xã hội và nhân văn, cho nên sinh viên chỉ cần học bao quát về phương pháp nghiên cứu ở chương trình cử nhân là có thể nắm khái quát và làm được. Về lý thuyết nó là thế. Còn trong các sách Phật học bằng tiếng Trung đó, thì tôi được biết thì đã có được một quyển do các học giả Trung Quốc viết, nhưng mà thực ra đó khi mà đọc kỹ vào tổng mục lục thì tôi nhận ra rằng đó quyển này đó không đào sâu về phương pháp nghiên cứu Phật học, mà chủ yếu là tổng hợp từ hiện đại Phật học nghiên cứu Tùng Thư của nhóm học giả Đài Loan và Trung Hoa cùng làm, và chủ yếu giới thiệu các khuynh hướng nghiên cứu về Phật học đang diễn ra trên toàn thế giới, để chúng ta có một cái nhìn bao quát về các mảng Phật học đó, gồm có những cái gì, chứ không đào sâu vào phương pháp nghiên cứu. Thì quyển này tôi đang nhờ Đại Đức Trung Nghĩa, tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa 6, dịch thuật. Và hiện tại thì dịch gần được một phần nữa rồi. Thì hy vọng trong cuối năm nay hoặc là quý 1 của 2018 đó, quyển sách sẽ xong. Thì tôi sẽ cho xuất bản. Hồi nãy thì tôi có trao đổi với Đại Đức Văn Lệ ha. Thì bên Đài Loan cũng có một quyển phương pháp nghiên cứu Phật học, và tôi cũng khuyên thầy Văn Lệ nên phát tâm dịch quyển này. Nếu nó đi đúng vào cẩm năng phương pháp nghiên cứu Phật học đó, thì nó có thể được trở thành một tác phẩm tham khảo quan trọng cho bộ môn này, của khóa này cũng như là những khóa sau. Vì chưa có những tác phẩm nghiên cứu trước đây về lĩnh vực, thì tôi cố gắng hết mình là bằng cái kinh nghiệm của bản thân, qua những gì mà mình viết, cũng như trong 15 năm qua đó thì tôi đã biên tập và xuất bản gần được 200 đầu sách Phật học về nghiên cứu và ứng dụng, chia sẻ cùng với các thầy các sư cô nhằm giúp cho chúng ta đó tự tin hơn về lĩnh vực nghiên cứu Phật học. Và sau khi tốt nghiệp thì chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm Phật học ở mức độ là đẳng cấp, ít nhất là chủ quốc gia, cao hơn là khu vực, và lý tưởng nữa đó là mang tính toàn cầu. Ở phạm vi này đó thì tại Việt Nam thì chúng ta có một số học giả rất ít ỏi, đẳng cấp nhất vẫn là Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Giáo sư Lê Mạnh Thác, và một số vị khác rất ít ở cấp quốc tế. Còn cấp quốc gia thì chúng ta cũng có một vài vị chứ không có nhiều lắm. Cái sở đoản của Tăng Ni đó là sau khi học xong không đầu tư tiếp tục vào học thuật, chỉ lo làm đạo thôi. Cho nên thời gian bỏ ra rất nhiều năm mà đóng góp cho vấn đề học thuật đó, về viết sách, dịch sách, xuất bản sách đó, hầu như là rất là hạn chế. Trước khi đi vào phần này thì tôi cũng xin nói thêm một chút nữa, đó là chương trình Thạc sĩ Phật học chúng ta đó được khởi động vào năm 2010, và tôi là người là chịu trách nhiệm về nội dung, cũng như là được đặc trách để liên lạc với Bộ Dục Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Thì đến năm 2011 thì chúng ta mở khóa 1A trong tình trạng đó là chưa có giấy phép. Đến năm 2012 đó thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới ký một quyết định cho chúng ta đào tạo thí điểm thạc sĩ Phật học với số lượng là 150 vị, và do vậy chúng ta phải gộp hai lớp lại để bằng với con số 150. Và cho đến tháng 9 2017 thì chúng ta mới tốt nghiệp được có ba mấy vị thôi. Tháng 8 2017 thì tôi thay mặt học viện cùng với một số vị để tham dự phiên họp liên ngành của chính phủ, bao gồm mà văn phòng chính phủ, rồi ủy ban giáo dục thanh niên thiếu nhi của quốc hội, bộ công an, bộ nội vụ, ban tôn giáo chính phủ, bộ dục đào tạo, ban dân vận trung ương, cùng lãnh đạo giáo hội và ban giáo dục tâm lý trung ương và đại diện của học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi là người trình bày và phản biện, và sau một buổi làm việc đó thì cuối cùng các ban ngành chính phủ đã thống nhất về phương diện chủ trương cho phép chúng ta chính thức đào tạo thạc sĩ Phật học. Và dự kiến năm 2018 sẽ cho phép đào tạo tiến sĩ Phật học. Thì cách đây đúng một tháng, vụ sau đại học của Bộ Dục Đào tạo đó có gọi điện thoại cho tôi báo rằng đó là lãnh đạo của bộ đã thông qua, gửi bằng văn bản đến văn phòng thủ tướng cũng như là các cơ quan liên ngành trong phiên họp tháng 8 để đẩy mạnh. Và nếu kế hoạch không có trở ngại đó thì dự kiến vào ngày 21 hoặc 22 tháng 11, tức là còn một tháng nữa, thì tin vui này sẽ được công báo trong phiên quan trọng hoặc là bế mạc của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. Thì nếu thuận duyên nó xảy ra đó thì đây là lần đầu tiên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó sẽ được chính thức đào tạo tiến sĩ Phật học, và không còn gặp những cái khó khăn mà về bản chất đó, nó không thuộc về cái chất lượng đào tạo của chúng ta hay là những yêu cầu của giáo dục, mà là do giới hạn của luật pháp, đó là luật giáo dục, luật tín ngưỡng tôn giáo và những cái quy định của chính phủ về vấn đề giáo dục tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Như vậy khi các thầy các sư cô học khóa 2 thạc sĩ Phật học ấy, thì quý vị là những người đầu tiên được học cái khóa chính thức. Nó đã mở ra một cái bước ngoặt mới cho lịch sử của ngành Phật học tại Việt Nam sau năm 1975. Còn từ năm 1964 đến 75 đó, thì Đại học Văn Hạnh có chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Có nghĩa là sau năm 75 nền giáo dục Phật giáo chúng ta bị đi lùi. Mặc dầu số trường đào tạo tu sĩ thì nhiều hơn. Hiện nay đó là có 35 trung cấp Phật học, 9 lớp cao đẳng Phật học, 4 học viện Phật giáo. Nhưng mà cái cấp học của chúng ta là thua trước năm 75. So với giáo dục quốc dân thì hệ thống giáo dục hiện tại chúng ta là bị thua xa trước năm 75. Vì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với 11 năm tồn tại chính thức cộng thêm 9 năm tồn tại một cách phi chính thức ở trong nước, đã có được 158 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc. Và hiện nay đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ có một trường Bồ Đề duy nhất nằm ở tỉnh Long An thôi. Và do vậy nó gây cản trở rất lớn cho việc làm thế nào để giúp cho giới cư sĩ trở thành cư sĩ trí thức thì Phật giáo mới có thể phát triển mạnh trong các quan cách xã hội được. Năm 2008 thì lần đầu tiên học viện cho phép và 56 sinh viên đời cùng tham gia học chương trình cử nhân Phật học. Và lúc đó thì học viện bị phản đối do vì chưa được giấy phép đó, chỉ có một khóa duy nhất mà số đó nó chỉ tốt nghiệp được 17 vị. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có cơ hội đào tạo cử nhân cho cư sĩ. Thì để thoát khỏi cái khó khăn do quy định đó, thì tôi đã đề xuất chương trình đào tạo từ xa và được hội đồng điều hành thông qua. Thì hôm nay đó 2/3 sinh viên đào tạo từ xa đó là cư sĩ đời, mà phần lớn đó ngoài việc có cử nhân còn có thạc sĩ, có người đậu tiến sĩ các ngành học khác. Thì đến lúc nào đó tôi tin rằng là cái cơ chế quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và giáo dục và Phật học nói riêng đó, thì chúng ta có cơ hội đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho cư sĩ. Mà khắp thế giới này đó, đó là cái quyền rất quan trọng. Nhưng ở Việt Nam á, chúng ta còn một số hạn chế nhất định. Như vậy đào sâu vào Phật học nói chung và phương pháp nghiên cứu Phật học nói riêng đó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những nhịp cầu để phát triển ngành học này tại Việt Nam và đẩy lùi cái tình trạng mà từ năm 1960 trở về trước đó, tu sĩ chính yếu chỉ là các vị thầy cúng thôi. Trình độ dân trí của tu sĩ vào giai đoạn đó trở về trước là rất thấp. Thiền sư Dứt Hạnh là người đầu tiên đậu bằng cử nhân văn khoa vào khoảng năm 1956 hay 57. Sau đó thì có 10 vị khác theo lời hiệu triệu của thiền sư Dứt Hạnh, và đứng đầu đó là Hòa Thượng Minh Cảnh vẫn đang còn sống, và phần lớn các thầy còn lại đã qua đời. Thì nó mở ra một cái phong trào học thuật mới. Rồi vào năm 64 trở đi đó thì Đại học Phật Hạnh có mặt, tăng ni bắt đầu nhiều vị vượt ra khỏi cái trình độ tú tài, có được cử nhân. Sau đó đợt du học đầu tiên ở Đài Loan, 6 vị đã nâng cái trình độ tu sĩ lên. Thì cái bối cảnh giáo dục của Phật giáo chúng ta là vì bị ảnh hưởng theo đạo Phật Pháp Môn đó, đặt nặng vấn đề chuyên tu mà ít khi nhấn mạnh đến vấn đề học Phật. Huống hồ đó là phương pháp nghiên cứu là nền tảng của học thuật rất quan trọng, thì hầu như là chúng ta không quan tâm. Thì tôi nói hơi dòng dài chút xíu để thấy được tầm quan trọng của bộ môn này. Bài 1 sẽ khái quát về khái niệm nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, gồm có những vấn đề chính như sau. Phần 1, khái niệm nghiên cứu. Thứ nhất là về định nghĩa. Trong chữ Hán mà phần lớn tăng ni chúng ta đều đã biết, nghiên là vừa là động từ vừa là danh từ, tức là mài nhỏ, nghiền nát. Chẳng hạn như chúng ta có thuật ngữ nghiêm mặt, tức là mài mực từ một cái cục trở thành là nước, có nghĩa là nó nát ra thành bột và trộn chung với nước để thành màu đen. Hoặc ta có thành ngữ nghiên thành phấn mạt, tức là nghiên một cái vật thể nào đó trở thành bột. Cứu có nghĩa đen đó là nghiền ngẫm, suy xét, là khảo cứu một cái gì đó một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết. Thì ráp hai từ này lại đó, thì nghiên cứu có nghĩa là sự tìm tòi, nghiền ngẫm, khảo cứu một vấn đề nào đó đạt được trình độ thấu đáo, bao gồm tính hệ thống, tính trình tự từ thấp đến cao. Trong chữ Hán thì khái niệm này nó sâu sắc hơn về phương diện chức tự. Trung Hoa thì có trường phái điêu khắc á, chẻ một chẻ tóc á, thành là làm tư. Thực tế là họ có thể điêu khắc hình tượng Phật trên đầu một sợi tóc qua sự hỗ trợ của kính hiển vi. Thì nghiên cứu nó cũng giống như cái tình trạng đó, là điêu khắc một cái gì đó trên một vật thể nhỏ như là đầu sợi tóc, tức là đi vào chi tiết hóa, đào sâu vào một lĩnh vực. Trong tiếng Anh đó, thì nghiên cứu được gọi là research, được thành lập bởi hai từ tiếp đầu ngữ re và động từ search. Re đó có nghĩa là lập tới, lập lui, thêm ít nhất là một cho đến nhiều lần nữa, mà mục đích của đó, đó là tạo ra cái mới. Tiếng Anh nó gọi là again and again, over and anew, là rất là rõ. Cái gì cũng phải tái lập đi lập lại nhiều lần, chứ phải là một lần là xong. Search có nghĩa đen đó là tìm kiếm, tầm cầu, xem xét một cách rất là cẩn thận, và đi sát sườn với cái vấn đề được chúng ta đặt ra. Mà mục tiêu của đó là gì? Tìm kiếm và phát hiện ra những cái mà trước đây đó, do giới hạn nguồn dữ liệu, các học giả trước đó đã bị bỏ sót. Hoặc ít ra đó là phát hiện ra các phương pháp tiếp cận mới, rồi tìm kiếm ra được những dữ liệu, phân tích chúng để đưa ra các giả định mới, các thông tin mới, các kiến thức mới nhằm đóng góp cho thế giới học thuật. Thì tiếng Anh nó chỉ nói đến cái tính đó là lặp đi lặp lại để tìm kiếm thông tin. Còn chữ Hán á thì độ sâu và triết từ của đó là nghiền nát thành bột một vấn đề nào đó, thì cho thấy là cái độ sâu và sự chín mùi trong một cái chuyên đề được chúng ta khảo cứu được đề cao ở mức độ lớn nhất. Theo từ điển Oxford Learner's Dictionary thì nghiên cứu là tiến trình khảo cứu một cách rất là cẩn trọng về một chủ đề, đặc biệt nhằm khám phá các dữ liệu mới hoặc cung cấp các thông tin về chúng. Careful study of a subject, especially in order to discover new facts or information about it. Thì đó là định nghĩa rất bao quát và có cập nhật. Thì mỗi năm á, hệ thống các bộ từ điển thuộc trường đại học Oxford là cập nhật thêm các khái niệm mới, điều chỉnh lại các định nghĩa bị lỗi thời. Cho nên hiếm khi nào người ta phát hiện ra trong các ấn bản mới của các bộ từ điển Oxford có những sơ suất như là ở các quốc gia còn lại. Cho nên định nghĩa này nó nói là trong một cái lĩnh vực nào đó, nhà nghiên cứu khi đầu tư viết bài hay là viết sách, là viết luận văn, luận án, hầu như á chắc chắn nó phải khám phá ra các dữ liệu mới, hoặc tối thiểu là cung cấp được cái nguồn thông tin để giúp cho người nghiên cứu, người đọc nói chung đó có thể theo đó đó đóng góp thêm một cái gì đó cho thế giới học thuật. Cho nên làm nghiên cứu khác với viết sách. Viết sách đó, chúng ta có thể viết những đề tài mà ai cũng đã biết rồi, bao gồm sách giáo khoa mà rất chuẩn về kiến thức nhưng không có gì mới. Đó là những kiến thức mà người đã biết. Còn nghiên cứu đó là phải là viết lại những chuyện đã biết, mà phải viết cái gì đó có nội dung mới với một phương pháp mới để tạo ra những khám phá mới. Đang khi làm nhiều cái đề tài luận văn thạc sĩ đó, chọn những đề tài nó cũ xưa như trái đất mà không có phát hiện ra một cái gì mới đó, thì cái đó đó theo cái chuẩn học thuật là không đạt yêu cầu. Hay nhỏ, nội hàm của nghiên cứu thì sau khi điểm qua về khái niệm chữ Hán và tiếng Anh về nghiên cứu, thì chúng ta cũng nên làm quen đó, là trong bộ môn phân hóa nghiên cứu đó, thì khái niệm nghiên cứu đó, chứa được một số nội hàm như sau. Thứ nhất, sự tìm kiếm tri thức hay là kiến thức, tức là chúng ta phải đi quyết tâm cung cấp các thông tin mới với phương pháp tiếp cận mới, phải làm cho bằng được cái vấn đề này, dù nó chỉ là một cái bài nghiên cứu vài trang, hay là khảo cứu chuyên đề vài chục trang, hay là một luận án, hay là một quyển sách. Thông tin tri thức mới là phải có. Thứ hai, đây là những sự tìm tòi khảo cứu một cách có khoa học về một chủ đề nhất định nào đó. Ngày xưa khi nói đến khoa học đó, thì chúng ta hiểu đó là cái ngành nghiên cứu về những bộ môn thuộc khoa học tự nhiên, chẳng hạn như là vật lý, thiên văn, hóa học, vân vân. Từ cái yêu cầu độ chuẩn xác của các ngành học đó quá cao, cho nên là trong lĩnh vực khoa học nhân văn và các phạm vi còn lại đó đã sử dụng khái niệm khoa học đó để chỉ cho cái gì đó có tính phương pháp cao, có tính kỹ thuật tốt, có tính là chuẩn xác và tạo thành ra những cái chuẩn mực để mọi người phải noi theo. Cho nên là khảo cứu hay là tìm tòi mang tính khoa học về một đề tài. Thứ ba, ngoài cái việc là tìm kiếm các thông tin về một chủ đề một cách có khoa học, thì nhà nghiên cứu phải hướng đến một mục tiêu, đó là nhằm hệ thống hóa trong việc cung cấp một đáp án rất là thích hợp về một chủ đề nào đó được nhà nghiên cứu đó quan tâm, hay là cả thế giới học thuật đều để ý đến. Tức là nó hướng đến cái mục đích để giải quyết một vấn đề nào đó một cách độc lập, hoặc là nó có mối liên hệ biện chứng với các vấn đề còn lại. Thứ tư, Về bản chất đó thì nghiên cứu là cả một hành trình khám phá. Đi từ bắt đầu của nó là cái chưa biết, hoặc là biết một cách lơ mơ chưa tường tận, đến cái đó hiểu biết trọn vẹn, thấu đáo, hệ thống, toàn triệt, từ thấp đến cao. Và ở góc độ này đó, càng đào sâu vào nghiên cứu chừng nào đó, chúng ta cảm thấy là tri thức của mình về lĩnh vực chuyên môn đó vẫn còn cần thiết được cập nhật. Và khi mình không có nghiên cứu mình nữa, mình biết hết rồi. Theo học giả Siddhartha trong tác phẩm Phương pháp luận nghiên cứu, thì nội hàm của nghiên cứu đó gồm có một số vấn đề như sau. Thứ nhất đó, nghiên cứu là một hành trình khám phá, mà theo đó, đó nhà nghiên cứu đó phải đặt thái độ nghiêm túc vào, rồi dùng kinh nghiệm cá nhân về phương diện học thuật và thực tế, đồng thời sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để đánh giá lại những vấn đề đã được các học giả trước đi qua, chứ không có mù quáng cuồng tín xem nó là hệ quy chiếu của chân lý. Thứ hai, khảo cứu trong nghiên cứu phải là một sự tìm tòi rất nghiêm túc, liên hệ đến sự tìm kiếm các sự kiện để tạo ra tính nguyên lý cho sự kiện đó. Khái niệm mà sự kiện ở tiếng Anh gọi là fact, nó khác với giả định là hypothesis, đó là giả định đó, thì dựa trên sự tưởng tượng của chúng ta, có khi nó phù hợp với thực tế, có khi là nó không có ăn nhập gì với cuộc sống. Còn các sự kiện đó là nó thuộc về thế giới khách quan. Làm thế nào trong quá trình nghiên cứu khi đánh giá các cái sự kiện đó, chúng ta phải đánh giá như chúng đang là, nói theo Phật giáo trước mắt là như lý tác ý, đánh giá sự vật một cách chuẩn, rồi sau đó đi đến một cái kết luận là nhìn sự vật như chúng đang là, tức là cái nhìn như thị, tức là chánh giác. Như vậy ở góc độ này đó thì các nhà Phật học dễ dàng khảo cứu thấu đáo một vấn đề hơn là các nhà tôn giáo khác, vì Phật giáo đề cao chánh đẳng giác. Thuật ngữ trọn vẹn để chỉ về tiến trình của tuệ tri, mà đăng ký các bắt đầu của đó là tưởng tri và thức tri. Cái kết thúc được gọi là trí tuệ cao nhất mà người tu học Phật đạt đến là tuệ tri, tức là nhìn thấu đáo bản chất của sự vật hiện tượng. Thứ ba, tức là tìm những giải pháp cho các vấn nạn mà thế giới này đang đối diện phải. Thì đây là cái mà về pháp nghiên cứu gọi là nghiên cứu mang tính ứng dụng, tức là tìm ra những đáp án cho những vấn nạn, hoặc là quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc là trong tương lai. Thì trong ngành Phật học đó, các giải pháp cho vấn nạn chúng ta là làm thế nào để khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Tiến trình tìm kiếm các giải pháp đó đó là một hành trình tâm linh mang tính nội tại cao, với thực nghiệm rất lớn. Thì trong nghiên cứu Phật học đó, nó cũng đòi hỏi chúng ta có một cái tiến trình tương tự. Thứ tư, nghiên cứu là những nỗ lực học thuật, tìm kiếm các kiến thức để hoàn thiện kiến thức thông qua các phương pháp và khách quan có tính hệ thống cao. Phương pháp nào thuộc về chủ quan á thì thường khó giúp cho nhà nghiên cứu đạt được trình độ bao quát về lĩnh vực đó. người ta thường đặt cái cày trước những con trâu. Đa khi trong nghiên cứu học thuật á, thì các giả thuyết về đúng và sai đều có thể xảy ra, cho nên chúng ta không có đặt ra những cái giả định về về chân lý rồi theo đó để chứng minh, mà chúng ta phải đưa ra những cái bằng chứng từ những cái dữ liệu thực tiễn để đi đến kết luận nhất định nào đó. Nói tóm lại, nghiên cứu thường được bắt đầu từ những câu hỏi ẩn để đi đến việc trả lời một cách rõ ràng, mà bất kỳ ai đặt vào đều có cái thái độ chấp nhận được, vì tính logic, tính lý trí và tính khoa học của vấn đề được trình bày. Từ đó đó, nó cung cấp các dữ liệu mang tính đáp án cho các câu hỏi được các thế hệ học giả trước đó đặt ra, hoặc là chính đương sự cũng đặt ra câu hỏi và tự mình tìm ra giải đáp. Và khi làm cái tiến trình này đó, thì nhà nghiên cứu sẽ đạt được tuệ tri mới, a first insight, từ những gì mà người đó tìm kiếm các đáp án cho những vấn đề được nêu ra. Thì cái này cái quan trọng nhất, rất là phù hợp với mục tiêu của đạo Phật. Dĩ nhiên đạo Phật cao hơn, đó là trí tuệ, đặt trên nền tảng giác ngộ và giải thoát. Ba nhỏ, các yếu tố của nghiên cứu. Theo giáo sư Crawford, trong tác phẩm Technique of Research in Education, kỹ thuật nghiên cứu về giáo dục, thì một bài nghiên cứu hay là công trình nghiên cứu đó, thường bao gồm 9 yếu tố sau đây. Thứ nhất, nhà nghiên cứu phải đào sâu vào một vấn đề, chứ không phải là cung cấp các kiến thức phổ thông mà ai cũng đã biết. Thứ hai, liên hệ đến một hoặc nhiều tác phẩm nguyên thủy. Khái niệm tác phẩm nguyên thủy đó chỉ cho nguồn tài liệu gốc mà các nhà nghiên cứu phải căn cứ vào, lập cứu trên, chứ không dựa vào các bản dịch cũng như là những tác phẩm nghiên cứu về nó. Ví dụ như làm các cái chuyên đề Phật học thì tài liệu một đó bao gồm là văn học kinh tạng Pali. Còn nếu đó là chuyên đề Phật học đại thừa đó, thì tài liệu một đó là kinh điển Sanskrit. Còn tất cả các bản Hán cổ, Tây Tạng ngữ là dịch về hai ngôn ngữ Phật học cổ nêu trên đó, được xem là tài liệu hai chứ không phải là tài liệu một. Hiện nay thì phần lớn các sinh viên Phật học tại Việt Nam đó ít sử dụng tài liệu một đó, phần lớn là dựa vào tài liệu hai thôi. Là muốn trở thành nhà nghiên cứu chuyên sâu đó, chúng ta phải dựa vào tác phẩm nguyên thủy. Thứ ba, nghiên cứu đòi hỏi thái độ khách quan và khối óc rộng mở, tức là mình không lấy Phật giáo làm hệ quy chiếu chân lý để đánh giá các tôn giáo, các triết phái. Chúng ta phải rộng mở để khách quan hóa những vấn đề từ giả thuyết cho đến cách thức tiếp cận và những cái kết luận là dựa vào các giả định trong quá trình nghiên cứu mà chúng ta có thể đạt được. Còn lấy định kiến từ một trường phái phòng nào đó để đánh giá các trường phái Phật học đó còn lại đó, thì thường đó nó làm cho chúng ta trở nên chủ quan, nên là các kết quả nghiên cứu được chúng ta cung ứng ra đó rất là khó có thể được chấp nhận một cách bao quát. Thứ năm, nghiên cứu bao giờ cũng dựa trên một giả định rằng là mọi sự vật trong đời đều có quy luật riêng của nó. Trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học cũng vậy. Vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra chìa khóa, tháo mở và lý giải được tại sao các quy luật đó vận hành như thế mà không theo một cách khác. Thứ sáu, đối tượng của nghiên cứu là nhằm khám phá các quy luật để từ đó đi đến cái gọi là tính phổ quát hóa, để việc chấp nhận ở độc giả đó trở nên đó rộng rãi hơn. Tìm kiếm ra cái quy luật chi phối nó và sau đó phổ quát hóa nó ra đó là nội dung mà nhà nghiên cứu cần phải đạt được. Thứ bảy, nghiên cứu về phương diện học thuật đó thực ra đó là một sự khảo sát mối quan hệ biện chứng giữa nhân với các duyên để tạo ra kết quả của một vấn đề nghiên cứu nhất định nào đó. Nếu chúng ta bỏ rơi nền tảng nhân quả này đó thì các giả thuyết chúng ta sẽ không có cơ sở đứng vững. Nên là về bản chất đó, thì khoa học nghiên cứu rất là phù hợp với Phật học. Thứ tám, về phương diện ứng dụng thực tiễn đó thì nghiên cứu phải dựa trên là các phương pháp đo lường, tức là đánh giá, đối chiếu, so sánh, đo lường các hiệu quả đạt được của nó, chứ không phải chỉ có lý thuyết suông không, nó cũng cần phải có những cái ứng dụng nhất định. Và thứ chín, nghiên cứu bao giờ cũng phải gắn liền với kỹ thuật ý thức, tức là người nghiên cứu phải có ý thức cao về tính kỹ thuật, tính phương pháp, tính khoa học, tính bài bản để tạo ra một nghiên cứu gì đó mang tính hệ thống. Và khi trình bày nó đó thì người đọc sẽ thấy rõ toàn bộ cấu trúc của vấn đề, chứ không có thấy nó một cách rời rạc, thiếu liên hệ. Trên các nội hàm vừa nêu đó thì tôi cho rằng đó vấn đề nghiên cứu nó bao gồm đó hai mảng nội dung. Thứ nhất là phát hiện ra những gì mà chúng ta chưa biết, thì đó là điểm xuất phát của nghiên cứu. Và cái quan trọng hơn nữa đó là phải đi đến được một cái nhận thức rất là liêm khiết, là phát hiện ra cái mà chúng ta chưa biết về một vấn đề hay nhiều vấn đề nào đó. Đó là hết sức liêm khiết tri thức về chính mình. Tìm ra một cái gì đó chưa biết thì nó dễ rồi, nhưng mà thừa nhận rằng có nhiều vấn đề chúng ta chưa được biết, từ đó nó đòi hỏi đến việc nghiên cứu chuyên sâu. Thì các học giả mới đề xuất ra cho những học giả đi sau mình là những cái gợi ý, những hiến kế, để bằng cái trình độ và cái thuận lợi của người sau đó, những vấn đề nghiên cứu trước đây bị bế tắc bây giờ đó được đem ra ánh sáng. Đó là khái quát về khái niệm nghiên cứu. Phần 2, khái niệm phương pháp nghiên cứu. Một nhỏ định nghĩa, trong tiếng Anh phương pháp nghiên cứu được sử dụng bằng 3 từ tương đương. Thông dụng nhất là method of research, tức là phương pháp nghiên cứu. Có khi method đó được ghi bằng số nhiều, có thêm chữ S, là các phương pháp nghiên cứu. Hoặc là đứng từ góc độ học thuật ấy, thì tiếng Anh gọi là research methodology, tức là phương pháp luận nghiên cứu. Thì nó nói về cái tính hệ thống, tính liên hệ đa ngành, để giúp cho việc nghiên cứu đó nó trở nên hiệu quả hơn. Hoặc đơn giản nhất ấy, là methodology, phương pháp luận. Thì tùy theo sở thích hoặc là trong một số ngữ cảnh nhất định về cái tính nhấn mạnh ở một góc độ nào đó, mà có lúc người ta dùng khái niệm một, có khi dùng khái niệm hai, có khi dùng là khái niệm ba, và nữ thì của đó được xem là tương đương với nhau. Phương pháp nghiên cứu trước nhất được xem là một khoa học về phương pháp, The Science of Method, để tạo thành một học thuyết về nghiên cứu, The Theory of Research. Tức là chúng ta tạo ra một ngành học mà hiện nay trên các trường đại học khắp thế giới đó đều quy định trung bình là 3 tín chỉ, chỗ nào ngắn nhất cũng phải là 2 tín chỉ, có nơi đó thì nâng lên thành 5 tín chỉ hoặc là 6 tín chỉ. Phương pháp nghiên cứu là cách khảo cứu rất là khoa học về một chủ đề nào đó. Ở một phạm vi rộng hơn đó, nó chính là sự khảo cứu về cách tiến hành công việc nghiên cứu cụ thể. Thế ta đánh giá về triết lý, về cái bản chất của sự nghiên cứu thì cũng được gọi là phương pháp nghiên cứu. Về nội hàm á, thì phương pháp nghiên cứu là những cái tìm kiếm mang tính là quy luật và khoa học một cách rất là hệ thống để trả lời được một cách rất là thỏa đáng những chủ đề được chúng ta nêu ra. Điều quan trọng hơn hết là phương pháp nghiên cứu được đánh giá như là một ngành khoa học đặc biệt, mà bản chất của nó đó là tạo ra các quy chuẩn về phương pháp và kỹ thuật tiến hành nghiên cứu cũng như là áp dụng trong nghiên cứu hoặc là nhóm ngành tự nhiên và nhóm ngành xã hội nhân văn. Cái tính bao quát của nó rất là cao. Thì trên nền tảng này đó, chúng ta có một vài mặc định về phương pháp nghiên cứu như sau. Thứ nhất, đây là khoa học khảo cứu về cách thức nghiên cứu cần phải được tiến hành một cách có khoa học. Nó là được xem là một ngành học quy định về những cái quy chuẩn mà nhà nghiên cứu phải tiến hành. Thứ hai, trong phương pháp nghiên cứu thì cách giải quyết các vấn đề cần phải đặt trên nền tảng nhân quả và có hệ thống, và phải được thực hiện bằng tính logic với mối quan hệ trước và sau. Chứ nếu mà thiếu tính logic đó, thì các vấn đề nghiên cứu đó khó có thể được đưa ra ánh sáng một cách thuyết phục. Thứ ba, về phương diện mục đích thì phương pháp nghiên cứu giúp cho chúng ta sử dụng các kỹ năng phân tích và bao gồm luôn cả việc phân tích phương pháp nhằm soi sáng các cái giới hạn có trước đó, rồi các cái nguồn nghiên cứu tiềm năng, các cái nguồn dữ liệu tiềm năng, theo đó lập ra các giả định về nghiên cứu cũng như là các kết quả có thể đạt được từ nó. Và vấn đề này đó, nó lộ hiển lên là tiềm năng là mở rộng cái nguồn tri thức cho con người, và cái khả năng đó trở thành một hiện thực đó, lệ thuộc vào công cụ và phương pháp nghiên cứu. Hai nhỏ, phương pháp và nghiên cứu Phật học. A, khái niệm. Chữ Hán gọi là Phật học nghiên cứu phương pháp luận, hoặc là bỏ đi chữ luận. Còn trong tiếng Anh đó là Research Methodology in Buddhist Studies. Thì nghiên cứu Phật học đây chúng ta phải dùng cái chữ là Buddhist Studies, nó khác với cái từ Budology, là ngành học để trở thành Phật. Còn là Phật học là những nghiên cứu về Phật giáo với một cái phạm vi mà nội hàm của nó là rộng nhất, tức là bao gồm tất cả các vấn đề có liên hệ. Phương pháp nghiên cứu Phật học có thể được hiểu theo hai nghĩa. nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Ở nghĩa rộng đó thì tất cả các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong ngành khoa học, xã hội và nhân văn đều được xem là công cụ rất thích hợp cho việc tiến hành nghiên cứu các chuyên đề về Phật học. Ở ngữ nghĩa hẹp thì cũng có một vài cái kỹ thuật và phương pháp rất đặc thù mà nhà nghiên cứu Phật học cần phải sử dụng để cho độ sâu nghiên cứu Phật học được chín muồi. Về Phật học là một khoa học về Phật giáo đó, tức là Buddhist Studies, thì các cái phương diện mà chúng ta cần phải nghiên cứu bao gồm: thứ nhất là về văn hiến, hay còn gọi là ngôn ngữ. Sau đó chúng ta tiến hành là khảo cứu các cái nguồn sử liệu và khảo cổ có liên hệ. Đồng thời chúng ta phải khảo cứu một cách có liên hệ với địa chí, cũng như là hệ thống tư tưởng triết lý cho từng trường phái Phật học, hoặc là Thượng Tọa Bộ, Nguyên Thủy, Đại Thừa, hay là các tông phái Phật giáo phát triển ngoài Ấn Độ, các hệ phái, giáo đoàn. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu Phật học dưới góc độ tương tác với Ấn Độ học, hoặc là tỷ giáo tôn giáo với các trường phái tôn giáo nhất thần và vô phần tại Ấn Độ. Đồng thời nghiên cứu về phương diện nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, vân vân, hoặc là những phương diện ứng dụng như là nghi lễ Phật giáo. Nói chung là tất cả những vấn đề gì mà trong xã hội, và đặc biệt là ngành khoa học xã hội nhân văn có, thì việc nghiên cứu Phật học đều có thể được tiến hành bao quát. Thì đó là phạm vi nghiên cứu Phật học rộng nhất có thể được. Phương pháp nghiên cứu Phật học thì giúp cho chúng ta nắm vững được 4 vấn đề căn bản sau đây. Thứ nhất là bản chất, hay gọi là thực chất của phương pháp nghiên cứu Phật học là gì. Thứ hai, tại sao chúng ta phải chọn lựa các phương pháp nghiên cứu Phật học mà không phải là các phương pháp khác để tiến hành nghiên cứu Phật giáo. Và thứ ba, các quy tắc của phương pháp nghiên cứu Phật học, tức là những quy định mà chúng ta cần phải tuân thủ, mà hễ ai tuân thủ theo đó thì dầu chưa có kinh nghiệm nghiên cứu, trước sau gì chúng ta cũng trở thành đó là những nhà chuyên gia về lĩnh vực. Và cuối cùng đó là những giá trị tích cực mà học giả có thể đạt được từ việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu Phật giáo đúng cách. B. Lợi ích của phương pháp nghiên cứu. Thứ nhất đó, là nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội nâng cao được trình độ chuyên môn của mình về một lĩnh vực khảo cứu, và đồng thời đó mở những cánh cửa tri thức, tạo ra nguồn tài sản tri thức cho nhân loại. Thì cứ mỗi một công trình nghiên cứu được công bố đó thì vốn kiến thức đó được nâng cao, mở rộng thông qua sự công bố công khai. Thứ hai, ít nhất là chúng ta cung cấp được các công cụ và phương pháp nhìn sự vật trong đời một cách khách quan hơn, và do đó cái tính hiệu quả của nhận thức trong khảo cứu sẽ đạt được ở một mức độ tốt hơn. Thứ ba, tự thân của nhà nghiên cứu cũng như thông qua họ hỗ trợ cho người đọc cách thức phát triển thái độ khoa học trong nghiên cứu, thái độ tư duy có kỷ luật cao trong việc đặt giả thuyết và tìm kiếm các giải pháp. Thứ tư, mỗi một công trình nghiên cứu dù là ngắn hay dài, về bản chất đó, là tạo ra các cơ hội nghiên cứu chuyên sâu hoặc là nâng cao. Thứ năm, bản chất nghiên cứu luôn luôn tạo ra các quyết định thông minh, các quyết định đúng đắn. Tức là khi mình có nghiên cứu, nhất là trong so sánh đối chiếu liên ngành, thì tự động chúng ta phát hiện ra nhiều vấn đề mà trước đây mình không thể ngờ đến. Và từ đó đó chúng ta có những quyết định nên hoặc là không nên cho từng vấn đề cụ thể. Thứ sáu, nghiên cứu chuyên sâu qua phương pháp nghiên cứu là cách tốt nhất để chúng ta học được nghệ thuật đọc các văn bản và sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để đánh giá các vấn đề dưới góc độ phân tích. Và đó là những lợi ích của phương pháp nghiên cứu nói chung. Cũng cần nói thêm những cái hữu ích của việc nghiên cứu theo phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Hiện nay thì mỗi ngành học ở cấp thạc sĩ trở lên đó đều đặt ra phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Vì các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành đó đều được rút ra hoặc là trong nhóm khoa học xã hội nhân văn, hoặc là trong nhóm khoa học xã hội tự nhiên. Sở dĩ xem nó là nghiên cứu chuyên ngành là để giúp cho sinh viên và học viên trong lĩnh vực đó đó khỏi phải sử dụng sai phương pháp. Trong một cái nhóm các phương pháp chuyên ngành đó, người ta chọn hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, nó tùy theo bản chất của các chuyên đề hay là vấn đề được chúng ta chọn lựa. Nói về phương pháp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là bao giờ cũng là phương pháp liên hệ đến một vấn đề nào đó, một công việc nào đó, chứ không thể nói là phương pháp chung chung. Và do vậy đó, nhà nghiên cứu phải chọn lựa các phương pháp thật sự thích hợp. Chỉ khi nào có sự thích hợp trong phương pháp đó, thì lúc đó, đó các nội dung được nghiên cứu và bản chất của đó, đó mới được khám phá ở mức độ rộng nhất, khách quan nhất. Nói theo cách này đó, thì chúng ta nên hiểu rằng là có những phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực A rất thành công nhưng không thể áp dụng tương đương trong lĩnh vực B, hoặc là ngược lại. Dĩ nhiên là cũng có một số phương pháp đó là sử dụng chung, nhưng là trong những nhóm khoa học sau nhân văn thì các phương pháp chung đó đều có thể được sử dụng. Xin nêu một ví dụ như sử dụng các phương pháp nghiên cứu hóa học, thì công cụ nghiên cứu chính yếu là phòng thí nghiệm, là các phản ứng hóa học diễn ra khi chúng ta phối hợp giữa một cái chất này với một cái chất khác, nguyên tử này phân tử này với nguyên tử phân tử khác, thì không thể áp dụng cái công thức đó cho những môn học thuộc về nhóm học sau nhân văn như là xã hội học, triết học, kinh tế học, vân vân. Bởi vì bản chất của các ngành học đó là khác nhau. Điều này nói lên một vấn đề lớn, đó là phương pháp nghiên cứu thích hợp nó sẽ kéo theo chất lượng nghiên cứu và tạo ra giá trị của tác phẩm nghiên cứu đó khi được công bố. Cho nên nhà nghiên cứu không chỉ dừng lại đơn thuần ở đối tượng được nghiên cứu mà phải chọn lựa phương pháp đúng đắn. C. Lợi ích của phương pháp nghiên cứu Phật học. Trước nhất là về kiến thức, các học viên sẽ nắm vững những vấn đề sau đây. Một, nhỏ, phương pháp nghiên cứu Phật học, tức là vừa mang tính chung nhất với các phương pháp thuộc về nghiên cứu các ngành khoa học sở nhân văn, vừa mang tính đặc thù như đã nói khi nãy. Thứ hai, nắm vững bốn trụ cột triết học Phật giáo. Triết học thì gồm có nhiều ngành học khác nhau. Bốn trường học quan trọng đó bao gồm nhận thức luận Phật giáo, mà trước đây chúng ta chỉ khảo cứu nó dưới đơn thuần là logic học. Thứ hai, triết học chính trị và xã hội. Có thể chia nhóm này là thành hai hoặc gộp thành một: triết học xã hội, triết học chính trị. Trong học đường trên thế giới đó, thì có trường đại học gom thành một, có trường là tách làm hai. Thứ ba, đạo đức học Phật giáo, thì gồm có đạo đức học khái niệm, đạo đức học quy chuẩn, đạo đức siêu hình. Và thứ tư là logic học Phật giáo, chúng ta thường biết đến là nhân minh luận. Thì trong chương trình cử nhân Phật học ở khoa triết học Phật giáo đó, thì các sinh viên ngoài việc học kinh lục luận của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, thì còn có cơ hội khảo cứu bốn phương diện này. Ngoài ra thì sinh viên còn được học về triết học về tôn giáo. Thì đó là cái lợi thế của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu Phật học để giúp cho chúng ta nắm vững các vấn đề này hơn. Như vậy, người học phương pháp nghiên cứu đó sẽ trình bày các vấn đề Phật học một cách có hệ thống từ ngôn ngữ triết học. Thì giới tri thức, nhất là giới sinh viên đó, sẽ dễ dàng hiểu những vấn đề được chúng ta trình bày hơn, thay vì chỉ sử dụng các học thuyết truyền thống và các khái niệm truyền thống. Thứ ba, 6 chuyên ngành Phật học. Đây là chương trình của cử nhân Phật học được sử dụng tại học viện chúng ta từ năm thứ 6. Và chương trình cải cách thạc sĩ mới sẽ được áp dụng trong mùa học của khóa thứ 2 này. Thì cả chương trình cử nhân và thạc sĩ thì tôi cũng là người chấp chính. Thì gồm có 6 chuyên ngành như sau: Phật giáo văn hệ Pali, tức là nghiên cứu một đạo Phật dựa vào ngôn ngữ Pali. Thì thay vì chúng ta gọi là đạo Phật thượng tọa bộ, đạo Phật thời kỳ số, đạo Phật nguyên thủy, thì các học giả chuyên ngành đó, nhất là từ văn bản học, ta gọi là Pali based Buddhism, tức là bỏ văn hệ Pali ra đó, thì cái bản chất của Phật giáo khó có thể được xem là gần nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Phật giáo văn hệ Sanskrit thì cũng tương tự, đó là sử dụng ngôn ngữ Bắc Phạn để đào sâu nghiên cứu về giai đoạn Phật giáo phát triển từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến về sau này tại Ấn Độ chính yếu thôi, chứ không bao gồm các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng. Triết học Phật giáo thì bao gồm việc nghiên cứu có liên hệ đến văn học Pali, văn học Đại Thừa, và đặt nó dưới góc độ là các trụ cột triết học như vừa nêu, bao gồm nhận thức luận, xã hội học, chính trị, đạo đức học, logic học, hoặc là các vấn đề khác có liên hệ. Phật học Trung Quốc và Tây Tạng, tức là hai nền Phật học có gốc rễ từ Đại Thừa. Nếu Phật học Trung Quốc nhấn mạnh đến đó là những phát hiện mới, những phương pháp mới trên nền tảng của đạo Phật tổ sư gồm có 10 tông, thì đạo Phật và nền Phật học của Tây Tạng đó nhấn mạnh đến là văn học Bát Nhã, triết học Tánh Không và Kim Cang Thừa, tức là Mật Tông. Lịch sử Phật giáo, tức là khái quát tất cả quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, truyền bá tại Ấn Độ, cũng như từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch cho đến bây giờ có mặt trên Nam Châu. Thì quá trình nghiên cứu đó nó giúp cho chúng ta thấy rõ được cái chiều dài lịch sử xuyên suốt. Và nhóm cuối cùng đó là Phật giáo Việt Nam, thì bao gồm từ lịch sử, triết lý, văn bản, cho đến những vấn đề có liên hệ đến 2.100 năm của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thì đây là 6 nhóm chuyên ngành. Và nếu lấy 6 nhóm này làm chuẩn đó, thì chúng ta thấy là phạm vi nghiên cứu Phật học là rất rộng. Có thể nói theo mô hình này đó, thì đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phật học tại Việt Nam rộng hơn đó là các trường phái Phật học khác ở tại các trường đại học. Thứ tư, các nghiên cứu liên ngành, tức là đặt Phật học trong mối quan hệ với các ngành học có liên hệ, không chỉ trong nhóm khoa học và xã hội nhân văn, bao gồm luôn nhóm khoa học tự nhiên. Chúng ta có những môn học như là Phật giáo ứng dụng, Phật giáo và triết học, Phật giáo và tôn giáo, Phật giáo và khoa học chi tiết hơn, Phật giáo và gọi là vật lý học, Phật giáo và lượng tử học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và nhân chủng học, hay là những cái môn về thần kinh như Phật giáo và thần kinh, Phật giáo và não bộ, hoặc là gắn liền với cuộc sống như là Phật giáo và giáo dục, Phật giáo và luật pháp, vân vân. Ở đây mỗi một chuyên đề nghiên cứu đó đều đặt ra trong mối quan hệ với một lĩnh vực khác có liên hệ ít nhiều. Thì đối tượng và cái cơ hội nghiên cứu trong tình huống này là rất rộng. Thứ năm, ở mức độ đơn giản nhất thì phương pháp nghiên cứu Phật học á, sẽ giúp cho học viên đủ trình độ để tiếp cận các bản văn Phật học dưới góc độ văn bản học Phật giáo, thay vì chúng ta chỉ đơn thuần lệ thuộc vào các bản dịch hay là các nguồn tài liệu tham khảo dạng hai. Đồng thời kiến thức này còn giúp cho học viên có thể bình phẩm, phân tích các tác phẩm Phật học dưới các góc độ khác nhau. Điều đó nó có thể giúp cho chúng ta nâng cao trình độ tự nghiên cứu từ góc độ học thuật và ứng dụng Phật giáo, cho đến gọi là giúp đỡ cho những người gọi là có cùng mục tiêu tư tưởng chúng ta, sử dụng được nguồn di sản về triết học và đạo đức được Đức Phật để lại, và đồng thời ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Và đó là những cái mảng kiến thức mà việc học và phương pháp nghiên cứu Phật học của chúng ta có thể khai thác được. Còn về kỹ năng đó, thì học viên trải qua phương pháp nghiên cứu Phật học đó, sẽ có thể trau dồi và nâng cao kỹ năng lý luận, kỹ năng phân tích, kỹ năng đánh giá các vấn đề Phật học từ góc độ học thuật và ứng dụng một cách hệ thống, khoa học, khách quan, thuyết phục và có giá trị hơn. Thì đó là phần khái quát về lợi ích của bộ môn là phương pháp nghiên cứu Phật học. Phần 3, bản chất của nghiên cứu. Một nhỏ, lý do nghiên cứu có thể có nhiều động cơ dẫn đến việc giải thích các lý do mà các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đó chọn lựa cho riêng mình. Có thể chia làm mà các nhóm như sau. Có người tham gia vào việc nghiên cứu đó chủ yếu để hoàn tất các chứng chỉ, trong đó là có chứng chỉ về việc là làm bài nghiên cứu và viết luận văn, mà mục tiêu là hướng đến việc là lấy một bằng cấp thôi, hoặc là nhiều bằng cấp. Sau đó các bằng cấp đó để tạo danh dự thôi, chứ không có phục vụ cho cái gì hết. Tình trạng này là khá phổ biến. Thì nhân đây tôi cũng xin nói thêm á, nếu tăng ni nào thích làm đạo thì việc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ Phật học là không cần thiết. Để đi làm trụ trì, làm giảng sư, pháp sư, nói chung á, thì chỉ cần có trình độ cao đẳng Phật học hoặc là cử nhân Phật học là quá chuẩn rồi. Còn để có bằng cấp cao á, thì chúng ta phải hướng đến cái việc là phục vụ giáo dục Phật giáo. Thì giáo dục nó đòi hỏi rất bằng cấp theo của Bộ Giáo dục ở các quốc gia. Chúng ta là tu sĩ cũng không có ngoại lệ. Phải xác định rõ vấn đề này để chúng ta khỏi phải tốn 5-10 năm lấy nhiều bằng cấp về là không xài cái gì hết á. Thay vì 5-10 năm đó đầu tư vào Hoằng Pháp, tức là giảng các chuyên đề ứng dụng, thì chúng ta sẽ có được cái nền tảng làm Phật sự rất vững. Thứ hai là nghiên cứu sâu, công bố các công trình, mục đích đó là đạt được sự tôn trọng của người khác. Nếu vậy ta đọc vào kiến thức nghiên cứu của mình thì tự động ta nể. Ở đây đó chỉ là nghiên cứu đơn thuần thôi, chứ không có phục vụ cho mục đích gì cao siêu. Thứ ba là thích đối diện với các thách đố hay là các thách thức ở trong nghiên cứu học thuật. Là một vấn đề nào đó các học giả đi trước mình dầu rất là tên tuổi và đẳng cấp bị giới hạn, không thể tìm ra được nữa, nó bị khựng lại một chỗ nào đó, thì có một số người đã thích đi vào những cái chuyên đề đó để tìm ra những cái mới hơn, mà nhằm chứng minh là gì, là mình vượt trội hơn các nhà học giả có trước mình. Thứ tư, nhằm mà giải quyết một vấn nạn hay một vấn đề nào đó, tức là đưa nghiên cứu vào trong ứng dụng thực tiễn. Ví dụ như tăng ni nào đó chọn đề tài làm thế nào để tăng dân số Phật tử tại Việt Nam, thì phải nghiên cứu lý do về việc sụt giảm dân số trong thời kỳ Pháp thuộc mà Thiên Chúa giáo được phát triển và được đề cao, được giúp đỡ. Rồi trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa của các bạn dân hóa xảy ra như thế nào, rồi cái luật tôn giáo ở Việt Nam gây trở ngại như thế nào, dẫn đến tình trạng mất dần dân số Phật giáo. Thế đó là chúng ta nhằm giải quyết một vấn đề, hoặc là lớn, hoặc vừa, hoặc nhỏ, hoặc là thực tiễn ít, hoặc là tiễn nhiều. Thứ năm là tạo ra niềm vui tri thức, tức là đào sâu vào nghiên cứu là một niềm vui. Nó là một phần nhỏ của pháp hỷ thực, là xem chánh pháp á, là niềm vui và thay thế cho thức ăn. Ít nhất đó cho ta là thức ăn của tinh thần. Và cuối cùng á, là nghiên cứu được sử dụng để phục vụ cho Phật giáo và xã hội, còn bao gồm cả hai. Và đây là 6 lý do rất phổ thông mà phần lớn sinh viên và nghiên cứu sinh thường sử dụng. Hai nhỏ, phân loại nghiên cứu. Ở đây thì tôi nêu ra một cách rất là khái quát, ở những chuyên đề sau thì tôi sẽ nói rộng hơn. Có những nghiên cứu đó được phân loại theo nhóm người thực hiện. Nghiên cứu cá nhân, tức là chỉ có một người solo thực hiện, có thể kéo dài 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, vài năm hoặc là vài tháng, không có sự đồng hành của những người đồng nghiên cứu khác. Hoặc là những nghiên cứu mang tính cách tập thể từ 2 người trở lên, đối với những cái chuyên đề đòi hỏi đến cái kiến thức liên ngành, và thay vì mình phải mất thời gian 1-2 năm để đào sâu vào cái mảng liên ngành mà mình chưa từng được đào luyện, thì lúc đó mình mời một học giả ở trong lĩnh vực đó. Thì thường hai cái đầu chắc xám bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu trong nghiên cứu các cái chuyên đề mang tính so sánh. Hoặc là nghiên cứu phân theo địa điểm thực hiện. Địa điểm thì gồm có thực hiện ở trong phòng thí nghiệm, bao gồm các môn thuộc về khoa học tự nhiên, đó là một cái quy chuẩn bắt buộc, không có trường hợp khác. Hoặc là các nghiên cứu ngoài phòng thí nghiệm, tức là đi hiện trường hoặc là tìm kiếm cái phạm vi đối tượng nghiên cứu ở tại một thành phố, một quốc gia hay là nhiều quốc gia, chứ là chọn những cái đề tài giới hạn những cái phạm vi nghiên cứu đó để xác định cái kết quả nghiên cứu nằm ở trong chừng mực đó thôi. hoặc là các nghiên cứu phân định theo bản chất hay còn gọi là mục đích, thì chúng ta có nghiên cứu thuần túy, tức là không áp dụng cho các ứng dụng thực tiễn. Chúng ta chỉ chủ yếu công bố một nội dung mới mà mình khám phá ra để thỏa mãn cái nguồn tri thức cho nhân loại. Dĩ nhiên á, nghiên cứu thực tế sẽ không bao giờ được hiểu theo cái tuyệt đối của nó. Nghĩa là sau cái nghiên cứu thuần túy của mình được công bố, thì một số người đã sử dụng nó cho các cái mục đích ứng dụng, hoặc là các mục đích hoặc là cải thiện xã hội. Chẳng hạn như các nhà thần học của Thiên Chúa giáo công bố các nghiên cứu về lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo, những cái tòa án dị giáo, điều đó đã đẩy gọi là giáo hoàng John Paul II đề nghị vào cuối năm 1999 thay mặt cho Giáo hội Vatican xin thế giới bỏ qua cho 7 núi tội lỗi mà đạo này đã tạo ra trong 2000 năm tồn tại. Thì lúc đầu các nghiên cứu đó là mang tính thuần túy thôi, nhưng mà về sau này nó được sử dụng cho các mục đích gọi là cải thiện Giáo hội Vatican. Còn các nghiên cứu ứng dụng á, là nó có cái mục tiêu, tức là sử dụng cho một cái mục đích nhất định nào đó. Nó buộc cái người nghiên cứu từ ban đầu á, phải nêu ra các giá trị. Nếu nghiên cứu là thành công thì cái mục đích sử dụng đó là cái gì, lợi ích đó ra làm sao. Ba nhỏ trình tự nghiên cứu thì gồm có các vấn đề như sau. A, đặt ra luận đề, tức là nhà nghiên cứu dầu chỉ là một chuyên đề nhỏ hay là một chuyên đề sâu, điều quan trọng là phải phát hiện ra vấn đề cần nghiên cứu ở đây là cái gì. Nếu mà không tìm ra được vấn đề đó thì nội dung nghiên cứu được xem là bị thất bại. Ví dụ như trong chương trình thạc sĩ vừa rồi đó, có một sư cô chọn đề tài đó là Tịnh Độ Tông theo quan điểm của Vasubandhu, thì đây là một vấn đề rất mới, ít được biết đến, ít được viết đến. Thì vấn đề đó là khái niệm tịnh độ. Rồi nói về Vasubandhu thì nói về nhận thức luận, logic học thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nói về quan điểm tịnh độ thì hiếm ai đề cập lắm. Tức là phải đặt ra một cái vấn đề cần phát hiện ra, nó phải khác lạ với những gì đã được công bố. B, luận cứ. Nhà nghiên cứu phải xây dựng một số giả thuyết khoa học là có tính thuyết phục cao, mà dựa vào đó đó chúng ta muốn chứng minh và buộc đó, người đọc phải tin vào cái kết quả được mình công bố. C, luận chứng, tức là sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung chung hoặc là các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành một cách thích hợp để làm vững chãi cho những gì được chúng ta công bố. D, tìm luận cứ, bao gồm hai phương diện: luận cứ từ lý thuyết, tức là dựa vào các văn bản thông qua các khái niệm, và các luận cứ mang tính thực tiễn cao. Có những cái chuyên đề nó buộc chúng ta phải sử dụng luôn cả hai nguồn luận cứ đó, hoặc là chỉ một trong hai nguồn. Và cuối cùng đó là nhà nghiên cứu phải tổng hợp được kết quả của những gì mà mình nêu ra, mục đích đó là sử dụng cho là ứng dụng, hoặc là các khuyến nghị là kêu gọi các nhà nghiên cứu khác đó cùng tham gia vào vấn đề này. Thì thông thường cách thức đơn giản đó là đối với một vấn đề nào đó đó mà mình chưa quả quyết đó, nó là đạt được cái mức độ chuẩn cao, thì lúc đó đó tác giả phải đặt ra vấn đề là theo tôi đó vấn đề này có thể nhìn nhận ở nhiều góc độ, và tôi rất mong đợi các nhà nghiên cứu khác đó là đem ánh sáng vào vấn đề này. Người ta rất là chân tình để nêu ra, hoặc đơn giản là đặt ra những cái dấu hỏi ở dưới cái phương pháp cư trú, như là những vấn đề liên hệ tính niên đại nguồn gốc ra đề của một số bản văn, hay là ngày tháng năm sinh, rồi những cái giai đoạn lịch sử liên hệ đến một phong trào, một con người hay là một tác phẩm. Thì thường chúng ta đặt những dấu hỏi là để mời gọi cái sự tham gia của các nhà học giả khác. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong chuyên đề một này chủ yếu là chúng ta khái quát hóa là khái niệm phương pháp nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Phật học, cũng như là những nội hàm căn bản mà ngành học này đã đặt ra cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng thấy rất rất rõ là các cái giá trị lợi ích nhất định mà người được đào luyện bài bản về phương pháp nghiên cứu Phật học đó sẽ có thể có được các công trình nghiên cứu có giá trị hơn. Rồi chúng ta tạm dừng tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.